Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Ất Mùi, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hạnh phúc ở chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy nhìn cái con người của mình. Con người của mình đây bao gồm những gì? Bao gồm cả cái tấm thân này, xác thịt này, với máu, với xương, với tóc, với tai, với tất cả mọi cái bộ phận cơ thể ở cái con người của mình. Tay chân để mà hành động, để mà tiếp xúc, miệng này để mà nói năng. Và rồi ở những cái tấm thân này đấy, con người không chỉ là một cơ thể thuần túy, mà nó còn có những cái sinh hoạt ta gọi là tinh thần. Ở đó có những cảm thọ sướng khổ hoặc là không sướng không khổ. Trong khi mình va chạm, trong khi mình tiếp xúc với cái thế giới ở bên ngoài, ở nơi đó nó có những cái trí tưởng, bao gồm cả những hồi ức về quá khứ, cả những mơ mộng về tương lai. Ở nơi đó nó có những cái ý chí, những cái động lực ở bên trong nó thúc đẩy mình nói điều này, hành động điều kia. Hoặc là nhiều khi chán nản, buồn phiền, muốn buông xuôi hết tất cả. Và cũng ở nơi đó, nơi con người của mình đấy, mình mở mắt ra mà nhìn, mở tai ra mà nghe, đem cái thân này ra mà tiếp xúc, đưa cái lưỡi này mà nếm một vị, thì mình lại khởi lên bao nhiêu là những phân biệt, nào xấu, nào tốt, nào chua, nào ngọt, nào thơm, nào thối, nào cao, nào thấp, nào đẹp, nào xấu, đủ thứ hết tất cả. Và tất cả những cái đó tạo nên cái mà ta gọi là con người của mình. Nhưng mà đồng thời cái con người của mình đây cũng sống ở đâu? Sống trong cái môi trường của cái thế giới này, có mặt trời, có mặt trăng, có không khí, có đất, có nước, có tất cả mọi thứ. Bởi vì nếu không có cái đó thì cũng không có cái là con người của mình và sự sống của mình. Tất cả đó là toàn thể ở đến một con người. Và nếu mình nhìn sâu vào ở cái toàn thể của một con người đó, mình thấy cái gì ở đó? Mình sẽ thấy một điều đơn giản này, đó là tất cả hạnh phúc hay đau khổ đều nằm ở nơi con người của mình mà ra hết tất cả. Cái thân này mà bất hòa với nhau, thở không thở được, tim đập nhanh, tim đập chậm hay là tim ngừng đập, thế là cái thân này đem lại bao nhiêu là cái đau đớn cho mình rồi. Rồi bệnh này bệnh khác đủ thứ hết tất cả. Một chút ở nơi con mắt, một chút ở nơi cái răng là đau đớn cả toàn thân nơi con người của mình đấy. Và rồi cái gì nó xảy ra nữa đấy? Tất cả những hạnh phúc cũng ở đó, tất cả đau khổ cũng là ở đó. mở mắt mà nhìn đời, thấy người này xấu, thấy kẻ kia đẹp, sanh tâm thương, sanh tâm ghét. Thương thì mình tìm mọi cách mà chiếm đoạt, ghét thì mình tìm mọi cách mà xua đuổi. Và phiền não cứ như vậy, nó trỗi dậy để mà cuốn chặt con người ở trong cái đau khổ, khiến cho con người cứ quanh quẩn vùng vẫy, mãi hoài ở trong cái biển khổ, không bao giờ thoát ra được hết tất cả. Đừng bảo rằng khổ đau này là ai trừng phạt mình. Cũng đừng bảo rằng những hạnh phúc mình có được trong cuộc đời là ai đó tự nhiên đem cái món quà hạnh phúc mà ban tặng cho mình đặt vào ở trong bàn tay của mình. Không, hãy coi lại thử. Chỉ một cái tâm niệm ý nghĩ mà trỗi dậy, ý nghĩ đó có thể làm cho con người của mình đau khổ, và cũng có thể ý nghĩ đó làm cho con người của mình được thảnh thơi nhẹ nhàng. Tôi đi shopping, tôi thấy một bộ đồ rất đẹp, và tôi chỉ muốn khao khát làm sao để mua được cái bộ đồ này, mà tôi không có tiền. Thế là tôi phải vật lộn với chính mình, ngày đêm cứ khao khát một điều mà mình không có được. Mà muốn có thì mình phải tìm mọi cách này lươn lèo cách nọ để làm sao có tiền mà mua cho được. Khổ đau từ đó trói chặt mình với cái món đồ mà mình không có khả năng để mua về đó. Nhưng mà cũng là một món đồ như vậy, tôi nhìn thấy và tôi khởi lên tâm rằng à, đây là một cái món đồ đẹp thì quả thật có đẹp, nhưng quả thật tôi chẳng có gì phải ham muốn nó hết cả. Chỉ cần khởi một ý nghĩ như vậy thì cái món đồ đó nó không tạo ra bao nhiêu những cái bất mãn sầu khổ ở cái con người của mình. Thì ra một điều, chính cái ý nghĩ trỗi dậy trong lòng mình, chính cái tư tưởng khởi dậy ở trong tâm mình, cái đó nó làm cho mình khổ hay làm cho mình sướng, quý vị? Đúng, người ta có xe hơi nhà lầu, giàu có tiền tài của cải. Nếu tôi nhìn vào cái sự giàu sang của kẻ khác mà tôi khởi cái tâm vui mừng cho kẻ khác thì chính lòng tôi có hạnh phúc, có niềm hoan hỷ. Nhưng nếu tôi nhìn cái kẻ khác mà giàu sang phú quý, trong khi đó nhìn lại mình không có gì hết cả, rồi ganh tì, rồi tức tối, rồi phiền muộn, rồi tìm mọi cách mà nói xấu kẻ kia, tìm mọi cách mà hạ nhục kẻ nọ. Thưa quý vị, cái ý nghĩ đó, cái nhìn đó, nó quyết định để cho mình đau khổ hay là hạnh phúc. Cho nên phải biết cái cách để mà khởi lên cái ý nghĩ. Và cách đó Đạo Phật gọi là gì? Gọi là như lý mà tác ý. Mình đúng với cái chân lý mà khởi lên cái ý tưởng thì người đó sống an lạc, sống hạnh phúc, sống giải thoát. Còn nếu không như lý mà tác thì tất cả mọi cái trên đời này sẽ khiến mình sinh sống mãi ở trong khổ đau mà thôi. Nhìn thấy một đóa hoa đẹp, mình hiểu được rằng đóa hoa này đẹp, nhưng mà đóa hoa này rồi nó sẽ tàn, rồi nó sẽ héo úa ngày mai. Biết rằng nó là vô thường, cho nên mình không đem cái tâm ôm chấp lấy nó. Còn nếu mình nhìn một đóa hoa đẹp và rồi mình không nhìn thấu suốt được cái bản tánh vô thường của nó, mình chỉ muốn chiếm đoạt nó, ngày mai nó héo, nó úa, mình sinh ra buồn, sinh ra khổ, sinh ra bất mãn về cuộc đời này. Tất cả như vậy. Cho nên hãy khởi lên những cái ý nghĩ đúng về chân lý thì nó là cái để cho mình diệt trừ tất cả những phiền não, những khổ đau, những sầu muộn, những bi ai. Hai nữa, cái khổ của con người ở nơi ý tưởng là gì? Là có những điều đáng tác ý thì mình không tác ý, những điều đáng nghĩ thì mình không nghĩ, những điều không đáng nghĩ thì mình lại cứ nghĩ tới. Thôi, chuyện của người ta mình nghĩ làm gì? Nhưng không, cái tâm mình là cái giận mình tới cái chuyện của người ta, rồi tức giận với cho người ta, buồn vui với người ta. Thế là chuyện của người nó trở thành cái đầu dây mối nhờ mà khiến cho mình chìm mãi ở trong đau khổ. Cái đáng nghĩ thì không nghĩ, còn cái không đáng nghĩ thì nghĩ tới. Cái đáng nghĩ là gì? Làm sao để cho mình học hành cho nên người? Làm sao mình bảo hiểu được cha mẹ của mình đấy? Làm sao mình có thể giữ lại được cái tình yêu của vợ chồng để cho gia đình hạnh phúc, để con cái lớn lên cho có hạnh phúc? Những điều đáng nghĩ đó mình thì không nghĩ, mà cứ nghĩ những điều gì? Cái ông chồng của mình quen với cái bà nọ bà kia, bà vợ của mình không lo việc nhà mà cứ lo đi ăn chơi thế này thế khác, rồi ganh rồi tì rồi đủ thứ hết tất cả. Cái đáng nghĩ thì không nghĩ, cái không đáng nghĩ thì cứ nghĩ. Cái gì mà đưa mình tới cái tâm bất thiện thì Đức Phật dạy hãy loại bỏ cái đó đi, đừng nghĩ tới cái đó. Mẹ mình có thể một lúc nào đó la rầy mình, và rồi mình chỉ thấy ở đến người mẹ của mình một cái bộ mặt đáng ghét, rồi sinh ra tức ra giận, rồi hận mẹ đủ thứ hết tất cả, trở thành một người con bất hiếu. Nhưng mà nếu như ngay khi người mẹ mà la rầy mình đó, mình có thể nhìn sâu vào để thấy được rằng trong sự la rầy của mẹ chứa chất bao nhiêu là tình yêu thương, là mong ước tốt đẹp cho mình. Làm sao mình còn có thể giận mẹ mình được nữa quý vị? Hoặc là khi mẹ la mình buồn, mình tức, mà mẹ la một điều không đúng, mình giận, mình hờn. Nhưng ngay khi đó mình biết nghĩ lại, ồ, cái người mẹ mà đã la mình đấy, đã từng bao nhiêu đêm ngày chăm sóc mình, đã từng những lúc mình đau ốm mà thức khuya dậy sớm lo lắng cho mình. Chỉ cần nghĩ tới cái đó thì bao nhiêu cái buồn giận nó tan biến hết. Cái mà tôi muốn nói ở đây là gì? Cái đáng nghĩ thì mình không nghĩ, còn cái không đáng nghĩ thì mình cứ nghĩ tới, và đó chính là cái làm cho mình đau khổ. Ở trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Vô minh không phải là không biết gì, mà vô minh là biết cái không đáng biết, mà còn không biết cái mà đáng biết. Cái gì là cái không đáng biết quý vị? Những cái thủ thuật ăn chơi, lường gạt xạo trá, đó là cái không đáng biết. Nhưng mà là có người học về những cái đó, học rất mau. Còn cái gì cái đáng biết? Biết cái khổ của cha của mẹ để mình lo học lo hành, làm sao cho nên người. Cái đó đáng biết thì mình lại không biết. Biết làm biết, à, mình mà không học không hành hôm nay thì ngày mai cuộc đời của mình sẽ ở trong đau khổ. Cái đó là cái đáng biết mà mình không biết. Còn ngược lại, cờ bạc rượu chè chẳng ai dạy, chẳng ai xúi, mà mình biết rất giỏi. Biết cái không đáng biết là như vậy, và không biết cái đáng biết là như vậy. Khi một người vợ cằn nhằn ông chồng, cái đáng biết của người chồng là gì? Là hãy nhìn sâu vào ở trong cái sự cằn nhằn của người vợ, để thấy ra bao nhiêu những cái chất chứa buồn khổ mà người vợ của mình đã phải ôm nặng lấy. Nếu như mình nhìn thấy được cái đó, biết được cái đó, mình đâu có nợ giận vợ, chửi vợ, mắng vợ đâu. Ngược trở lại, cái đáng biết không biết, mình chỉ biết duy nhất là cái bà vợ của mình sau thì chỉ biết cằn nhằn không thôi. Thế là tức là giận, là sanh ra vợ chồng cái độ hạnh phúc với nhau. Cho nên cái đáng biết thì không biết, mà cái không đáng biết thì cứ biết. Đó là vô minh đó quý. Vô minh là như biết bao nhiêu cái mình biết được thì mình sẽ hạnh phúc việc bao nhiêu, mà không chịu học để biết cái đó. Học về khổ, học về cái nguyên nhân của khổ, học làm sao để mình khởi lên những cái ý tưởng tích cực cho cái tâm hồn của mình tươi mát. Không, mình cứ học cái cách để mà khóc, để mà giận, để mà buồn, để mà tức, để mà hận, và cứ như vậy mình cứ sống mãi ở trong đau khổ. Cái miệng này của mình cũng vậy. Đức Phật từng dạy hãy im lặng như chánh pháp, hãy nói năng như chánh pháp. Có một mùa ăn cư, các thầy tập trung lại ăn cư giống như chùa mình kỳ vừa rồi ăn cư. Sau khi ăn cư xong rồi, các thầy trở về để mà lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật mới hỏi rằng các thầy ăn cư vừa rồi có yên ổn không? Các thầy bảo rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con ăn cư rất yên ổn. Các thầy có nói năng gì không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chỉ im lặng từ đầu tới cuối. Phật la thì là không được. Các thầy mà ăn cư để mà im lặng như vậy thì khác gì cây gỗ đá đâu. Đó đâu phải là cái ăn cư. Ăn cư là cái gì? Các thầy phải biết cùng nhau đối với nhau, mà tương giáo, tức là dạy dỗ cho nhau, chỉ bảo cho nhau, mà tương sám, thấy mình có lỗi lầm thì phải biết sám hối. Còn cứ im lặng như cây như đá thì có ích lời gì đâu. Như vậy đó, im lặng như chánh pháp, mà cũng phải biết nói năng như chánh pháp. Nói cái điều đáng nói và không nói cái điều không đáng nói. Điều mà cần im lặng thì mình phải biết im lặng. Đi ra ngoài mà tranh cãi với người ta, hơn thua với kẻ khác, đó là cái không nên làm, không nên nói. Còn nói với cái tâm từ bi, như một người mẹ dạy con mình, như một người cha giáo dục đứa con của mình, tại sao không nên nói? Nói về cái tâm từ bi để vợ chồng có thể hiểu được nhau, tại sao không nên nói? nói với cái lời từ ái để giúp đỡ cho một kẻ đang ở trong cái cơn hoang nàng buồn sầu, để người đó có được một chút hy vọng, chút niềm tin trong cuộc sống. Tại sao không nói? Cái đáng nói mình nói, còn cái mà không đáng nói mình nói. Cái gì là cái không đáng nói? Chuyện của người ta mình cứ đem về nhà mình mà kể, ở bà vợ kia thế này, ông chồng kia thế nọ, thế là cái không đáng nói mà cứ đem ra nói. Bạn bè mà cứ đi nói xấu lẫn nhau, đó là cái không đáng nói. Anh em mà cứ đi kể lệ chuyện trong nhà cho kẻ ở ngoài đường, đó là cái không đáng nói. Cứ đi gây tạo thị phi, điên đạo đủ thứ hết tất cả, đó là cái không đáng nói. Và mình sẽ thấy một điều, hầu hết những bất hạnh của con người trong cuộc sống, hầu hết những cái khủng hoảng ở trong một tập thể, đều từ cái chỗ là cái đáng nói thì không nói, mà cái không đáng nói thì lại cứ nói. Và vì như vậy mà gia đình bất hòa, vì như vậy mà không một ai sống trong an ổn được hết tất cả. Vì như vậy mà xã hội, mà cộng đồng rơi vào cái tình trạng khủng hoảng. Cái đáng nói thì không nói. Nói một lời mà đưa tới sự yêu thương, đưa tới sự hòa hợp, đưa tới sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau. Đó là cái lời đáng nói. Nói một lời mà đưa tới chia rẽ, đưa tới thù hận, đưa tới ganh tị. Đó là cái những lời mà không đáng nói. Rồi ở đến cái thân của mình đấy, trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu điều đáng làm mà mình không làm, mà ngược lại, những điều không đáng làm thì mình cứ làm. Biết bao nhiêu cái đáng làm mình không làm. Nhỏ thì lo học lo hành, đó là việc đáng làm. Nhưng mà không, cứ ưa cái rong chơi ngoài phố ngoài xã, cứ ưa rủ bạn rủ bè vào vũ trường, vào nhảy nhót, vào rượu chè cờ bạc. Cái đáng làm thì không làm, còn cái không đáng làm thì lại lo làm. Vợ chồng sống với nhau, cái đáng làm là gì? Vợ chồng hãy cùng nhau làm sao để xây dựng cái hạnh phúc của gia đình. Vợ chồng làm sao cùng nhau để mà nuôi con cái của mình sao cho nên người. Vợ chồng hãy cùng nhau xây dựng cho gia đình có một đời sống kinh tế ổn định. Đó là những cái đáng làm. Những cái đáng làm thì không làm, còn ngược lại cái không đáng làm, à, chuyện của ai đó đem ra mà nói trong vợ giữa chồng, rồi vợ thì một đường, chồng thì một ngả. Thưa quý vị, gia đình đó làm thế nào mà hạnh phúc an vui được? Người tu cũng vậy. Cái việc đáng làm mà mình không làm, và ngược lại cái việc không đáng làm mà mình làm, tùng kinh niệm Phật là cái việc đáng làm thì lại không làm. Và như vậy Đức Phật dạy, đó chính là cái mà từ mình dẫn mình đi vào ở trong đau khổ, trong trọi buộc, từ mình đánh mất mình đi. Cái đáng làm là gì? Đối với một người tu, phải ngồi mà quán chiếu lại cái con người của mình, hành động của mình, lời nói của mình, tâm niệm của mình, để mình rõ mình, biết mình. Không, cái đáng làm thì không làm, mà cứ ngồi nói chuyện của ông này, nói chuyện bà khác, cứ lo chuyện thị phi điên đạo. Ai là người tu Phật như vậy? Người đó không phải đang tu Phật, mà người đó đang đi vào đời để mua lấy bao nhiêu cái phiền muộn ở trong cuộc đời này. Cho nên như lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe, ai là người muốn sống hạnh phúc, ai là người muốn được an lạc, người đó phải biết nghĩ cái điều đáng nghĩ, nói cái điều đáng nói, làm cái điều đáng làm. Còn nếu không, nghĩ điều không đáng nghĩ, nói điều không đáng nói, làm điều không đáng làm, kẻ đó là kẻ tự mua dây buộc mình, kẻ đó chính là kẻ tự đào hố để chôn vùi tất cả hạnh phúc an lạc ở trong cái đời sống của mình. Đừng trách ai hết cả quý vị, đâu có ai bắt mình phải đau khổ đâu, đâu có ai có thể đem cái món quà hạnh phúc mà tặng cho mình đâu. Tất cả cái cội nguồn của hạnh phúc nằm ngay trong lòng mình, nằm ngay ở đấy con người của mình. Tất cả cái cội nguồn của đau khổ cũng nằm ngay ở đấy con người của mình. Nói một lời hòa giải, đó là hạnh phúc. Nói một lời đưa tới tranh chấp gây gổ, đó là đau khổ. Làm một cái việc gây tan nát đổ vỡ, đó là khổ đau. Làm một cái việc mà để cho vợ chồng con cái được an vui, đó là cội nguồn của hạnh phúc. Đâu ai bắt mình, đâu có ai có quyền bắt mình phải làm những điều mà không đáng làm, trừ những cái chế độ độc tài mà con người phải sống ở trong đó thì không nói làm gì. Còn ở trong xã hội như chúng ta đang sống ở đây, mình thấy rõ một điều, hạnh phúc hay đau khổ tất cả đều ở nơi mình mà ra hết cả. Chỉ cần thay đổi cái ý nghĩ là hạnh phúc có mặt. Ngược trở lại, cứ để cho cái ý nghĩ đen tối đó nó cứ dẫn dắt mình đi thì cả cuộc đời của mình chỉ là đen tối mà thôi. Chỉ cần nói một lời hòa giải, một lời yêu thương, một lời từ ái, thưa quý vị, hạnh phúc có mặt. Nhưng mà là nhiều khi mình không đủ sức mà nói được một lời như vậy. Còn một cặp vợ chồng, hai người cãi nhau, mà cả người vợ cũng lên tôi, cả người chồng cũng lên tôi. Tôi chỉ nói với người chồng cũng như nói với người vợ, à thôi hãy về, bây giờ cứ nói về vợ một tiếng đi, anh thương em đi. Hoặc là tôi cũng khuyên người vợ về nói với người chồng một tiếng đi, nói rằng là em thương anh đi. Nhưng mà không, cả hai người đều nói không, con không thể nào nói được cái tiếng đó. Vậy thì anh nói tiếng đó với ai? Chắc là nói tiếng đó với người khác thì làm sao người vợ họ chấp nhận. Là một điều, chỉ cần nói một tiếng nói mà mình không nói được để có thể mang lại hạnh phúc cho mình, cho con cái của mình, cho cả cái gia đình của mình. Cái đáng nói thì không nói, nhưng mà mở miệng mà chửi vợ mắng chồng thì rất là dễ. Ông chồng lên đây kể bao nhiêu cái chuyện của bà vợ lên tôi cũng kể bao nhiêu chuyện của cái ông chồng. Là tại sao kể nhau những chuyện đó thì không ngán, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu họ một điều thôi, thôi về vợ chồng ôm nhau một cái, nói nhau một tiếng, mà này không có nhất việc là không làm được. Tại sao không làm được quý vị? Mình chỉ làm một cái việc rất nhỏ như vậy mình không làm được. Và vì không làm được cái đó cho nên mình sống mãi ở trong đau khổ. Cái việc đáng làm thì không làm, cái không đáng làm thì làm. Đó là khổ đau là như vậy. Hạnh phúc hay đau khổ tất cả đều ở đến con người của mình mà nên hết cả thôi. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta nơi đây, mình học cái lời của Đức Phật dạy để mình từ quán chiếu lấy mình. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây cuối cùng ai cũng sẽ thấy được điều đó để mình sống hạnh phúc, an vui, không chỉ cho mình mà còn cho cha mẹ, con cái, cho vợ chồng anh em và cho biết bao nhiêu người ở chung quanh mình nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Độ lượng bao dung nụ cười nở trên
thư cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, ban tổ chức tiệc chay gây quỹ tái thiết ngôi chánh điện Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin chân thành tri ân và cảm tạ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đến từ Canada và nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, các chùa, các tự viện, các tịnh thất, các đạo tràng tu học tại thành phố Houston và các vùng phụ cận, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, quý vị thân hào nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý chủ nhân các cơ sở dịch vụ thương mại, quý đồng hương Phật tử xa gần, các cụ, các bác, các anh chị em đang làm việc trong các ban ngành tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, các anh Andrew Nghĩa, Herbert Hưng và kỹ sư âm thanh Việt Anh phụ trách phần âm thanh, nhạc sĩ Kim Bằng cùng các ca nghệ sĩ và ban hợp ca Hương Lam, ban điều hành và nhân viên nhà hàng Kim Sơn. Trong buổi tiệc chay gây quỹ tái thiết ngôi chánh điện Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam tại nhà hàng Kim Sơn vào chiều tối Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015 vừa qua, quý ngài, quý vị đã hoan hỷ thân lâm đến tham dự và ủng hộ, đóng góp, cúng dường cho buổi tiệc chay này được thành tựu một cách tốt đẹp. Mặc dù thời tiết hôm ấy mưa lạnh, nhưng quý ngài, quý vị không quản ngại đường xá xa xôi, không gian cách trở, đến để bày tỏ tấm lòng với Phật, với mái chùa thân yêu. Hôm ấy, vì phục vụ cho số đông, nên không sao tránh khỏi nhiều vụng về sai sót trong khi tiếp đón quý vị. Hơn nữa, quý khách đến tham dự quá đông, chỗ ngồi thì có hàng, nhưng có rất nhiều vị đứng lên nhường chỗ ngồi của mình cho những người khác, lòng rất hoan hỷ. Hôm nay, Phật sự đã hoàn mãn. Một lần nữa, chúng con, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức, xin cúi đầu cảm niệm, tri ân và thâm tạ, mong quý ngài và quý vị từ bi hoan hỷ, tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả chúng ta sống an vui và tràn đầy hạnh phúc. Nam mô thành tựu trang nghiêm công đức Phật. Ban tổ chức xin chân thành tri ân và cảm tạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.